Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến một cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà về việc đền bù thảm họa Formosa. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình thuộc phong trào Lao động Việt nói với VOA hôm 13 tháng 4 rằng việc khởi tố không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Đây là một cái quyết định sai lầm của chính quyền, tại vì lúc đầu họ đứng ra họ thương thuyết, họ hứa với dân là họ sẽ đền bù và lắng nghe ý kiến của dân, mà không ngờ thì sau một thời gian rất là ngắn thì họ đã quay lưng lại, lật mặt lại với cái lời hứa và cam kết ban đầu.
Đoàn Thị Hương và nữ bị cáo Indonesia trong vụ ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên ở Malaysia ra tòa lần thứ hai, tạm giam nghi phạm tấn công xe chở đội bóng Đức. Tổng thống Donald Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO. Cùng nhiều tin bài khác, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã ném một quả bom GBU-43 khổng lồ, là loại vũ khí phi hạt nhân lớn nhất mà họ từng sử dụng trong chiến đấu, ở miền đông Afghanistan hôm thứ Năm, vào một loạt những hang động được những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo sử dụng. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại bom này trong một cuộc xung đột. Nó được thả từ máy bay MC-130 ở huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan, phát ngôn viên ngũ giác đài Adam Stum cho biết. Còn được biết, với biệt danh là mẹ của mọi loại bom, GBU-43 là loại bom có trọng tải gần 10.000 kg, được điều hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu và được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2003, chỉ vài ngày trước khi chiến tranh Iraq khởi sự. Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng Mỹ và lực lượng quốc tế ở Afghanistan, nói rằng quả bom nhắm vào những hang động và hầm trú ẩn của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, còn được gọi là ISIS-K. Đây đúng là loại bom dùng để giảm bớt những chướng ngại này và duy trì đà tiến công của chúng tôi nhắm vào ISIS-K, tướng Johnson nói. Chưa rõ ngay tức thì quả bom gây ra bao nhiêu thiệt hại.
Trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO, liên minh lâu đời mà có lúc ông từng chỉ trích là lỗi thời. Ông Stoltenberg miêu tả NATO là nền tảng của an ninh trong thế giới đầy bất ổn hiện nay. Phóng viên VOA Chatika Hook gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây do Hoàng Long trình bày.
Tại một cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg, ông Trump ca ngợi lịch sử 68 năm của Liên minh quân sự NATO. Ông Trump nói:
"The NATO alliance has been the bulwark of international peace and security."
Liên minh NATO trong thời gian qua là một thành trì của hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Trump cam kết hợp tác với các thành viên NATO để giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu, trong đó có tình trạng bất ổn ở đông Ukraine và điều mà ông gọi là thảm họa đang diễn ra ở Syria. Ông Trump nói thêm:
"This includes upgrading NATO to focus on today's most pressing security."
Việc này bao gồm nâng cấp liên minh NATO nhằm tập trung vào vấn đề an ninh cấp bách nhất hiện nay và tất cả những thách thức do nó đặt ra, kể cả vấn đề di trú và nạn khủng bố. Như đã làm trước đây, ông Trump kêu gọi các thành viên NATO phải đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, đóng góp 2% GDP vào ngân sách quốc phòng. Ông Trump nói tiếp:
"If other countries pay their fair share instead of relying on the United States."
Nếu các quốc gia khác cùng chia sẻ gánh nặng tài chính một cách công bằng thay vì để mặc cho Hoa Kỳ phải trang trải chi phí còn lại, thì tất cả chúng ta sẽ an ninh hơn nhiều và quan hệ đối tác của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Ông Stoltenberg nói rằng việc chia sẻ gánh nặng tài chính công bằng giữa các quốc gia thành viên được ông đưa vào ưu tiên hàng đầu kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2014 và vấn đề đã cải thiện. Tổng thư ký NATO phát biểu:
"In 2016, for the first time in many years,
Năm 2016, lần đầu tiên trong nhiều năm, chi tiêu quốc phòng gia tăng ở các nước đồng minh châu Âu và Canada, mức tăng thực thụ là 3,8%, tức là 10 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Ông Stoltenberg nói thực thi các nghĩa vụ của một thành viên là điều đặc biệt quan trọng ngày nay, khi thế giới mà chúng ta đang sống là một nơi chốn nguy hiểm hơn. Ông cũng nói rằng ông đồng ý với ông Trump rằng Liên minh NATO phải tăng gấp đôi các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. Theo lịch trình, ông Trump và các nguyên thủ quốc gia khác trong Liên minh NATO sẽ gặp nhau vào tháng tới tại Brussels.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tỏ thái độ thách thức trước những cáo buộc về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào dân Syria hồi tuần trước. Ông Assad miêu tả các cáo buộc đó là bịa đặt 100%. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp, ông Assad nói quân đội Syria đã từ bỏ tất cả mọi vũ khí hóa học rồi. Tổng thống Syria nói,
không hề có lệnh để thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào. Chúng tôi không có vũ khí hóa học. Chúng tôi đã từ bỏ các vũ khí đó cách đây vài năm. Nhưng nếu chúng tôi có vũ khí hóa học đi nữa, chúng tôi cũng không sử dụng. Trong lịch sử nước tôi, chúng tôi chưa hề sử dụng vũ khí hóa học bao giờ.
Hoa Kỳ nói, quân đội Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân ở tỉnh Idlib, giết chết hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đầu tuần này, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ công bố một phúc trình miêu tả việc Syria sử dụng vũ khí hóa học bị nghiêm cấm là không thể được chấp nhận, và rõ rệt là mối đe dọa đối với thế giới. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cáo buộc cả Syria lẫn Nga đã cố tình làm rối trí gây hoang mang trong cộng đồng thế giới về ai là kẻ đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại nhân dân Syria trong cuộc tấn công vừa rồi và các cuộc tấn công trước. Bất chấp sự đồng thuận ngày càng tăng về các chiến thuật của Syria, vẫn chưa có gì rõ rệt về việc liệu Nga có hợp tác với Syria trong việc thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hay không, và nếu có thì ở mức độ nào.
Nhà chức trách Tây Ban Nha và Pháp đã tịch thu tài sản trị giá hàng triệu đô la của ông Rifaat al-Assad, chú ruột của Tổng thống Bashar al-Assad. Các công tố viên cáo buộc rằng khối tài sản của ông Rifaat trị giá hơn nửa tỷ đô la được gây dựng bằng tiền biển thủ công quỹ của Syria vào những năm 1980. Hiện nay, áp lực đang tăng đối với anh để phong tỏa tài sản của ông này ở thủ đô London. Phóng viên Henry Ridgewell gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Giới chống đối tố cáo ông Rifaat al-Assad là người chỉ huy vụ thảm sát ở Hama vào năm 1982 khi quân đội Syria đàn áp cuộc nổi dậy của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, trong khi ông Rifaat bác bỏ cáo buộc này. Ông Rifaat al-Assad sang châu Âu sống lưu vong sau khi bị cáo buộc là dẫn đầu cuộc đảo chính bất thành chống lại người Anh, Hafez al-Assad, lúc bấy giờ là Tổng thống Syria. Ông Chris Doyle, thuộc Hội đồng Tăng cường Hiểu biết Ả Rập Anh, viết tắt là CAABU, cho biết.
For three decades, Rifaat al-Assad, former vice president of the Syrian regime.
Trong ba thập niên qua, ông Rifaat al-Assad đã chu du khắp châu Âu nhờ vào những tài sản mà ông ta đã mang ra khỏi Syria một cách bất chính. Trước đây, ông là phó tổng thống trong chế độ Syria, nhân vật mà nhiều người cho là phải chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo ở thành phố Hama vào năm 1982, nơi hàng chục ngàn người bị tàn sát.
Nhưng cuộc sống tự do của ông Rifaat al-Assad có thể sắp kết thúc. Cảnh sát Tây Ban Nha tuần trước đã truy quét các căn nhà thuộc quyền sở hữu của cựu phó tổng thống Syria và gia đình ông ta. Tòa án ra lệnh tịch thu hơn 500 tài sản trị giá 740 triệu đô la. Các nhà điều tra tin rằng ông Rifaat al-Assad đã biển thủ hơn 300 triệu đô la từ công quỹ của nhà nước. Gia đình ông Rifaat al-Assad ra tuyên bố nói rằng họ chưa bao giờ hưởng lợi bất chính dưới bất cứ hình thức nào phương hại tới tài sản của nhân dân Syria. Vào năm 2013, ngay vào lúc khởi sự cuộc điều tra tại Pháp, con trai của ông Rifaat al-Assad là Siwar al-Assad nói tài sản của cha ông có được là nhờ sự giúp đỡ của những người Ả Rập Xê Út giàu có ủng hộ ông. Ông Siwar al-Assad nói,
La nature des fonds, c'est donc le soutien de ses amis.
Tiền này là do bạn bè của ông ủng hộ, những người tin vào phong trào đối lập của ông.
Rifaat al-Assad còn là chủ nhân của một căn nhà trị giá 12 triệu đô la tại quận Mayfair ở thủ đô London. Những người vận động muốn nước Anh theo chân Tây Ban Nha tịch thu tài sản của ông. Nhưng những người chống đối nói London nổi tiếng là một trung tâm tiền bẩn và khó có chuyện nước Anh sẽ lập ra một ngoại lệ trong trường hợp của ông Rifaat al-Assad. Luật pháp Anh đòi hỏi đương sự phải bị kết tội trước khi bị tịch thu tài sản. Luật mới ở Anh cho phép tòa án tịch thu tài sản của những người vi phạm quyền con người. Nhưng các nhà phân tích pháp lý nói, chứng minh ông Rifat Al-Assad phải chịu trách nhiệm về các tội ác trong quá khứ sẽ rất khó khăn nếu không có sự hợp tác của chính quyền Syria.
Hôm 13 tháng 4, Trung Quốc tuyên bố dùng vũ lực không thể giải quyết được căng thẳng về Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, một tờ báo Trung Quốc có thế lực thúc đẩy Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân để đổi lấy sự bảo vệ của Trung Quốc. Với một lực lượng hải quân Mỹ do một tàu sân bay dẫn đầu tiến vào vùng biển bán đảo Triều Tiên và căng thẳng lên cao, Hàn Quốc tin rằng Hoa Kỳ sẽ tham khảo nước này trước khi tấn công miền Bắc. Lo ngại gia tăng về việc Bắc Triều Tiên có thể sớm thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hay phóng phi đạn bất chấp những chế tài của Liên Hiệp Quốc và cảnh báo mạnh mẽ của Hoa Kỳ là chính sách kiên nhẫn đã qua rồi. Tuy nhiên, Trung Quốc, đồng minh chính duy nhất và hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên, đã chống lại chương trình vũ khí của nước này, kêu gọi thương thuyết để tiến tới một giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Donald Trump đã lưu ý Bắc Triều Tiên là ông sẽ không dung thứ bất cứ khiêu khích nào, nhưng các giới chức Mỹ nói chính quyền ông Trump đang chú trọng đến chiến lược trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn. Ông Trump đã chuyển hướng lực lượng tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu về phía bán đảo Triều Tiên. Đoàn tàu sẽ mất hơn một tuần để đến vùng biển này để biểu dương lực lượng nhằm làm Bắc Triều Tiên nản lòng, không thử nghiệm hạt nhân hay phóng thêm phi đạn nữa, trùng hợp với những sự kiện và kỷ niệm quan trọng. Các lời đồn đoán về hành động của Hoa Kỳ gia tăng sau khi Hải quân Mỹ bắn 59 phi đạn Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria trong tuần qua để giáng trả một cuộc tấn công bằng khí độc làm nhiều người thiệt mạng tại nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo lịch sử sẽ quy trách nhiệm cho bất cứ kẻ chủ mưu nào. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Byung-se phát biểu trước Quốc hội tại Seoul rằng ông tin Washington sẽ tham khảo ý kiến Seoul nếu Hoa Kỳ cứu xét việc tấn công phủ đầu vào miền Bắc. Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ trú đóng tại Hàn Quốc.
Hôm thứ Năm 13 tháng 4, các công tố viên Đức nói các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm chính bị giam giữ liên quan đến vụ đánh bom một chiếc xe buýt chở đội bóng ở thành phố Dortmund có dự phần trong cuộc tấn công này. Nhưng thông báo của công tố viên cho biết vẫn đang theo đuổi án lệnh bắt giữ đối với người đàn ông được xác định là Abdul Besset A, về cáo buộc ông là một thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo. Một loạt các vụ nổ đã làm rung chuyển chiếc xe buýt chở đội bóng hôm thứ Ba, làm bị thương cầu thủ Mark Bartra của đội Dortmund và một viên cảnh sát, khiến đội bóng phải trì hoãn trận đấu với đội Monaco vào đêm hôm đó. Theo các công tố viên Đức, một mảnh giấy để lại ở hiện trường vụ đánh bom cho thấy cuộc tấn công có thể đã được thực hiện bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan. Bà Frauke Kohler, người phát ngôn của các công tố viên liên bang, nói:
Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ. Tại hiện trường vụ án, có 3 bức thư nhận tội giống nhau. Theo đó, cuộc tấn công này có khả năng liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Các bức thư này đều bao gồm yêu sách là giải giáp các máy bay tiêm kích Tornado và tôi xin trích đóng cửa căn cứ không quân Ramstein.
Các máy bay chiến đấu Đức được đề cập tới trong những bức thư này đang hoạt động từ căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên nói họ tin rằng Abdul Besset A đã lãnh đạo một tổ gồm 10 phiến quân tham gia các hoạt động như bắt cóc, buôn lậu, tống tiền và giết người ở quê nhà của hắn trước khi vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và sang Đức vào đầu năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSYPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông sẵn sàng tới thăm Mỹ và sau đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ đã nhận được thư của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định Hà Nội đang đánh đi tín hiệu rõ ràng muốn được kết thân với chính quyền mới của Mỹ. Mặc dù chính sách xoay trục châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama không còn được tiếp tục dưới thời Tổng thống Trump và Mỹ đã rút khỏi TPP, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam không bỏ cuộc, theo nhận định của nhiều nhà phân tích chính sách. Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Mary Hibbert, nói các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã không phí chút thời gian nào để tìm cách kết nối với Tổng thống mới của Mỹ và quảng bá vai trò của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Nam Á và trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
Well, I mean, I think they have several reasons. One is Vietnam happens to be in a neighborhood where its biggest neighbor is China.
Có một số lý do tại sao Việt Nam làm như vậy. Một là hàng xóm lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc lại ở ngay cạnh và đang gây nhiều sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông và nhiều nơi khác trong khoảng hơn 8 năm qua. Nhưng Việt Nam đã nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ sâu rộng hơn với Mỹ dưới thời của Tổng thống Obama. Do đó Việt Nam trở thành một thành viên của TPP để tìm cách giảm nhẹ sự phụ thuộc nặng nề về kinh tế vào Trung Quốc và tìm kiếm những lựa chọn khác để thoát ra khỏi sự phụ thuộc này bằng việc tiếp cận với Mỹ, Nhật, Canada, Mexico và những thành viên khác của TPP.
Ngay khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống kế nhiệm của ông Barack Obama đã lập tức rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng chỉ hơn một tháng sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh tiếng trên trang Facebook của chính phủ rằng ông đã sẵn sàng tới Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ và bày tỏ mong muốn rằng Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Trump sau khi nhậm chức đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Phúc và vào đầu tháng này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius trong một cuộc gặp rằng Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã gửi thư cho ông để tăng cường hợp tác hai chiều. Các nhà phân tích nói bức thư này có thể đã làm cho Hà Nội bớt lo lắng hơn về việc Washington đã tạm ngưng sự ủng hộ đối với quốc gia Đông Nam Á này, mặc dù điều này chưa thể dự đoán được những chuyển biến đột phá ngay lập tức. Tuy chưa có một phản hồi chính thức nào từ phía Mỹ, nhưng theo nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS, một số nhân vật trong các văn phòng trọng yếu ở Washington đang nắm bắt được các dấu hiệu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhưng chính quyền đương nhiệm của Mỹ còn đang trong giai đoạn hình thành, còn thiếu nhiều vị trí và nhiều chính sách cũng còn đang được lập nên. Chính sách của Tổng thống Trump khi còn ứng cử Tổng thống và ngay lúc nhậm chức là đặt nước Mỹ lên hàng đầu và có xu hướng rút nước Mỹ ra khỏi vai trò lãnh đạo thế giới. Nhưng giáo sư Jonathan London của trường Đại học Leiden, Hà Lan và là một nhà quan sát Việt Nam cho biết động thái của Tổng thống Trump gần đây cho thấy sự hiện diện của Mỹ trong chính trường quốc tế có xu hướng quay về vai trò truyền thống trước đây. Và theo giáo sư London, dù đã có nhiều thay đổi giữa hai chính quyền Obama và Trump, nhưng chắc chắn đối với những hồ sơ từ kinh tế đến quốc phòng thì Việt Nam vẫn cần Mỹ và Mỹ vẫn rất cần Việt Nam.
Một tỷ lệ rất lớn của tổng xuất khẩu Mỹ của Việt Nam thì vẫn sang Mỹ. Đó là Mỹ đón một vị trí không thể thay thế được trong chiến lược kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư của Mỹ và quan trọng hơn là có một vị trí duy nhất đối với những vấn đề thuộc an ninh khu vực Đông Á.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với trị giá thương mại hai chiều đạt 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Lượng hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ đạt hơn 10 tỷ đô la vào năm 2016, tăng hơn 43% so với năm trước đó. Vị giáo sư này nói những gì mà chúng ta đã thấy từ chính quyền của ông Trump ở Đông Nam Á thì biên số lớn nhất đến nay chính là Việt Nam. Nhưng nhà quan sát Việt Nam này cũng nói rằng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những trao đổi lớn nào từ phía chính quyền Trump với Việt Nam cho tới lúc này. Các nhà phân tích của Mỹ đều cho rằng Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama và vẫn sẽ là một đối tác quan trọng trong khu vực. Nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS nói, trong khi nhiều nước khác đều có những bất ổn về chính trị, thì Việt Nam là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất trong khu vực đối với Mỹ.
I mean, I hear U.S. officials saying that Vietnam is become
Tôi nghe nhiều quan chức của Mỹ nói vậy, rằng Việt Nam luôn ổn định về mặt chính trị và họ đã có được một nhóm người rất khôn ngoan về mặt ngoại giao chiến lược quốc tế. Và tôi cho rằng Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có sự suy ngẫm chiến lược nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Giáo sư London cũng đồng ý với điều này và cho rằng Việt Nam có một vị trí chiến lược duy nhất và vẫn có một sự quan trọng lâu dài trong khu vực đối với Mỹ. Còn chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS nói Mỹ cần tiếp tục có mối liên hệ với khu vực này, trong đó có Việt Nam, và điều đó là rất quan trọng đối với Mỹ. Theo dự kiến, vào đầu tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tiếp đón Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cùng những người đồng cấp khác từ ASEAN tại Washington.
Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 4 quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến một cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà do người dân bức xúc về vấn đề đền bù sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình thuộc phong trào Lao động Việt nói với VOA hôm 13 tháng 4 rằng quyết định khởi tố không khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng khi người dân ở xã Thạch Bằng và Thạch Kim cáo buộc công an hành hung các thanh niên địa phương và một số nhà hoạt động vào đêm mùng 2 tháng 4. Công an còn bị cáo buộc đã nổ súng. Ngày mùng 3 tháng 4, hàng nghìn người dân của hai xã này đã kéo đến trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà để phản đối vụ đánh đập, đồng thời tiếp tục đòi đền bù thỏa đáng sau vụ ô nhiễm bị quy trách cho công ty Formosa. Khi người dân tràn vào trụ sở, các quan chức và nhân viên ở đó đã rời đi. Những người biểu tình ở lại trong trụ sở cho đến chiều. Họ chỉ giải tán khi đại diện chính quyền hứa sẽ đối thoại với dân về các vấn đề họ nêu ra, kể cả tìm người chịu trách nhiệm về vụ đánh đập và nổ súng đêm mùng 2 tháng 4. Trong khi đó, từ góc độ của chính quyền, công an ra quyết định khởi tố vì cho rằng cuộc biểu tình đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phản ứng về quyết định này, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, một trong những người bị đánh hôm mùng 2 tháng 4 và cũng tham gia biểu tình hôm mùng 3 tháng 4, nói với VOA.
Đây là một cái quyết định sai lầm của chính quyền, tại vì lúc đầu họ đứng ra, họ thương thuyết, họ hứa với dân là họ sẽ đền bù và lắng nghe ý kiến của dân. Mà không ngờ thì sau một thời gian rất là ngắn, họ đã quay lưng lại, lật mặt lại với cái lời hứa và cam kết ban đầu. Nếu mà họ bắt người là bắt người dân ở vùng Lộc Hà, thì sẽ dấy lên một làn sóng căm phẫn của người dân. Tại vì người dân họ rất bức xúc. Cái việc họ lên bao vây trụ sở là không phải là hành vi vi phạm luật mà là hành vi vi phạm quyền lợi rất là chính đáng. Đấy là cái việc cần thiết của người dân lúc bây giờ, họ lên họ đối thoại chứ không phải họ đập phá. Như họ bắt người ở vùng Lộc Hà thì đấy là một sai lầm rất là nghiêm trọng. Giống như là cái hành động đổ thêm dầu vào lửa chứ không giải quyết được cái sự việc mà càng làm cho sự việc căng thẳng thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên nhà chức trách Việt Nam khởi tố những người biểu tình chống chính quyền. Sau khi tin tức về việc khởi tố vụ Lộc Hà xuất hiện trên báo chí nhà nước, trên mạng xã hội, các nhà hoạt động và nhiều người khác chỉ trích việc Việt Nam nhiều năm nay đã trì hoãn thảo luận và thông qua luật về biểu tình, vốn là một quyền công dân được khẳng định trong hiến pháp. Họ nói do không có luật nên người dân luôn gặp bất lợi khi thực hiện các hoạt động phản kháng ôn hòa, trong khi chính quyền dễ dàng khép dân vào tội gây rối hoặc chống người thi hành công vụ. Nhà hoạt động Hoàng Bình đưa ra ý kiến.
Họ nở người dân một cái luật biểu tình, mà cái quyền hiến định những quy định rất rõ ràng rồi. Người dân có quyền cử ra biểu tình. Rõ ràng đấy là cái lỗi thuộc về họ. Mà họ lại đưa một cái nghị định 38 của chính phủ để mà xử lý người dân về cái quyền biểu tình là rất là vô lý. Họ luôn luôn họ nói rằng là người dân tụ tập gây rối mất trật tự công cộng. Rõ ràng đấy là cái chuyện hết sức là vô lý. Trong khi quyền hiến định là quy định rõ rồi. Nhưng mà họ cứ lập lờ và họ không ra một cái luật, không ra một con đường người dân một luật biểu tình. Họ để chống cái luật biểu tình để mà chụp người dân vào cái việc là tụ tập gây rối mất trật tự.
Ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An lân cận, từ năm ngoái đến nay đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của ngư dân bị thiệt hại do vụ Formosa gây thảm họa ô nhiễm môi trường. Người dân không chỉ đòi đền bù thỏa đáng mà còn yêu cầu Formosa phải đóng cửa. Trong những ngày gần đây, có dấu hiệu cho thấy chính quyền tỏ ra cứng rắn hơn trong việc đáp trả những cuộc biểu tình của dân. Trước khi Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ Lộc Hà, hôm 10 tháng 4, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đã chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như xảy ra ở miền Trung. Trước đó, hôm 9 tháng 4, Công an thị xã Kỳ Anh cũng ở Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ dân biểu tình chặn quốc lộ hôm 3 tháng 4. Thank you.
Một luật sư đại diện cho người đàn ông gốc Việt bị lôi khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines mấy ngày trước cho hay ông ta có thể kiện hãng hàng không sau khi bị thương nặng trong vụ việc. Theo luật sư Thomas Demetrio, hãng hàng không đã bắt nạt hành khách suốt một thời gian dài và ông có lẽ sẽ đệ đơn thay mặt bác sĩ David Dow, người mà hiện sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa những thương tích mà ông phải chịu. Ông Demetrio cho biết ông David Dow sẽ cần được phẫu thuật chỉnh hình để sửa mũi bị gãy và hai chiếc răng bị mất. Ông Demetrio nói ông David Dow bị chấn thương sọ não trong cuộc xô xát với cảnh sát, nhưng ông đã được cho xuất viện. Vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật khi ông David Dow từ chối nhường chỗ trên chuyến bay từ thành phố Chicago về Louisville. Video điện thoại di động quay cảnh xô xát cho thấy ông lả người và máu chảy từ một vết thương trên mặt, trong khi bị kéo lê khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines bởi ba cảnh sát viên tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago. Ông David Dow là một trong bốn hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay để nhường chỗ cho bốn nhân viên của hãng hàng không. Ông được lựa chọn một cách ngẫu nhiên sau khi các hành khách khác từ chối đề nghị của hãng hàng không ứng một khoản tiền nếu họ đồng ý rời máy bay và đi chuyến khác tới điểm đến của họ ở bang Kentucky. Hôm thứ Tư, các luật sư của ông David Dow đã đệ trình giấy tờ sơ khởi yêu cầu tòa án bang Illinois ra lệnh cho United Airlines giữ lại những đoạn video ghi hình và những bằng chứng liên quan đến vụ việc. Các luật sư muốn United Airlines và thành phố Chicago, nơi quản lý sân bay này, giữ lại các video giám sát an ninh, ghi âm giọng nói trong buồng lái, danh sách hành khách và phi hành đoàn và những tài liệu khác liên quan đến chuyến bay. Giám đốc điều hành của United Airlines, ông Oscar Munoz, nói ông hổ thẹn khi xem video và nói rằng hãng hàng không sẽ không cưỡng chế hành khách rời khỏi chuyến bay trong tương lai.
Hai nữ bị cáo trong vụ ám sát công dân Bắc Triều Tiên ở Malaysia đã ra tòa lần thứ hai hôm 13 tháng 4 ở Kuala Lumpur. Họ đều bị còng tay và mang áo chống đạn khi được đưa đến tòa với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát mang súng tiểu liên xung quanh. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị nhà chức trách bắt cách đây 2 tháng vì dính líu trực tiếp đến vụ ám sát. Nạn nhân của vụ này được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hai phụ nữ trẻ này sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị tòa tuyên có tội. Bố của cô Hương, ông Đoàn Văn Thạch và em họ của cô, anh Trần Huy Hoàng, đã đến Kuala Lumpur từ ngày 10 tháng 4 để thăm cô và giải quyết một số việc liên quan đến buổi ra tòa hôm 13 tháng 4. Anh Hoàng cho VOA biết tòa chưa có động thái mới nào về hai bị cáo.
Phiên xử hôm nay chỉ diễn ra tầm trong vòng 45 phút thôi. Như cái phiên xử trước là cũng chỉ lên đọc cáo trạng và hai bên luật sư của hai bị cáo thì đề nghị phía bên tòa là cho thêm thời gian để tìm thêm bằng chứng. Diễn biến là chỉ như vậy thôi chứ không có tranh luận hay gì hết.
Hai hãng tin Reuters và AP cho hay các luật sư của hai bị cáo nói trước tòa rằng cảnh sát Malaysia chưa hồi đáp về đề nghị cung cấp bằng chứng. Luật sư của cô Hương, ông Hisham The, đề nghị cảnh sát cung cấp các bằng chứng như ảnh và thông tin trong hai chiếc điện thoại của cô mà họ đã thu giữ. Ngoài ra, các luật sư còn đề nghị cung cấp bằng chứng gồm các đoạn ghi hình từ camera an ninh và lời khai của ba nghi can người Bắc Triều Tiên đã được phép rời khỏi Malaysia hồi tháng trước. Cùng thời điểm đó, thi thể của người được cho là Kim Jong Nam cũng đã được đưa về Bắc Triều Tiên. Luật sư Goi Sun Sang của cô Aisha nói với phóng viên sau phiên tòa rằng chúng tôi đã mất cơ hội kiểm tra chéo thông tin, không nên có một phiên tòa mà chỉ có một bên được biết về các bằng chứng. Ông Goi nói trong ba nghi can được rời khỏi Malaysia, Ri Ji-woo, còn gọi là James, là nhân chứng chủ chốt và việc người này đã rời khỏi Malaysia phương hại đến việc bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Goi nói ông e rằng hai nữ bị cáo sẽ là những người giơ đầu chịu báng, vì tất cả những người được cho là biết rõ về vụ này đều đã rời khỏi Malaysia. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar phủ nhận cảnh sát đã gây tác hại đến vụ này hay từ chối hợp tác với bên biện hộ. Ông nói một số bằng chứng chỉ có thể được đưa ra trong quá trình xét xử. Thẩm phán đã quyết định hoãn ngày tranh tụng đến ngày 30 tháng 5 sau khi bên công tố đề nghị có thêm thời gian để thu thập tài liệu. Cả hai cô Hương và Aisha đều nói với nhân viên đại sứ quán của nước mình rằng họ tưởng đã tham gia vào một trò đùa trong một chương trình truyền hình, chứ không biết đó là một vụ ám sát. Các nhà điều tra nói hai cô đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur. VX là chất độc gây tê liệt thần kinh bị Liên Hợp Quốc cấm. Bố cô Hương, ông Thạch đã không dự phiên tòa. Ông về nước sau khi thăm con gái tại nơi giam giữ hôm 12 tháng 4. Anh Trần Huy Hoàng giải thích với VOA về việc này.
Bố chị Hương không dự phiên tòa sáng nay vì lý do là hôm mà gặp chị Hương á thì chị Hương có nói là lo lắng cho sự an toàn của bố và yêu cầu bố là chuyển từ khách sạn vào trong đại sứ quán Việt Nam để ở và không cần phải tham dự phiên tòa ngày hôm sau. Chị kêu là nếu như chị thấy bố chị tham dự rồi phiên tòa ngày hôm sau thì chị sẽ không yên tâm.
Theo anh Hoàng, chỉ có ông Thạch được thăm cô Hương. Sau khi gặp con gái, ông Thạch cho anh biết là cô Hương đang rất khỏe, trông trắng trẻo mập mạp hơn. Ông Thạch cũng kể lại rằng con gái ông tự tin mình không làm gì sai hết và mình vô tội. Trong thời gian ở Kuala Lumpur, ông Thạch và anh Hoàng đã gặp luật sư bào chữa cho cô Hương trước phiên tòa. Anh cho biết một số thông tin.
Em không thể nào nói chi tiết cụ thể làm luật sư làm việc như thế nào. Em có thể nói là luật sư nói là chị Hương thì hợp tác rất là tốt với luật sư. Và luật sư là tin rằng là chị Hương vô tội.
Một số luật sư dày dặn kinh nghiệm đã bình luận trên báo chí trước phiên tòa rằng bên công tố phải chịu gánh nặng chứng minh được hai yếu tố là hành động giết người và ý đồ giết người. Họ cho rằng nếu bên công tố không chứng minh được hai cô Hương và Aisha sẽ được thả. Các luật sư cũng ước tính là trình tự xét xử có thể kéo dài tới 2 năm.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Câu chuyện những mảnh đất vàng của Việt Nam bị người Trung Quốc thao túng, làm chủ bằng cách này hay cách khác, không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, mặc dù ít được truyền thông nhắc tới. Mãi cho đến khi khu nhà xây theo kiến trúc Trung Quốc ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, lại có thêm hàng trăm khu nhà dành cho người Trung Quốc trên khắp đất nước bị lộ. Câu chuyện người Trung Quốc xây nhà, tìm cách mua đất và thao túng người Việt mới được nhắc trở lại. Ông Khang, sống sát bên khu nhà xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, chia sẻ với VOA.
Ở gần đây mà tôi không hề bề thì cái tin cái nhỏ này đây mà không ngay cái tình vậy.
Dược sĩ Hồng Phúc, sống đối diện khu nhà Trung Quốc ở Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thiệt ra là mới đầu thì nghe thông tin là kêu là sai cái siêu thị mua trong này. Mà họ không chú ý, cái rồi cái đọc lên mạng thấy là kêu của Trung Quốc. Mà nói thiệt chứ, giờ trừ mà Trung Quốc ngay sai trên chính quê hương của Bảo Thanh thì quá vô lý đi. Nếu mà ông Thanh còn sống mà không bao giờ có chuyện đi đâu. Ở đứa là nếu mà Trung Quốc là cứ đặt, tôi nghĩ chủ trương là đọc càng sớm càng tốt chứ không thì để mà bây giờ trừ bất cứ địa phương nào, còn Trung Quốc nó cũng vô nó xâm lấn Việt Nam hết. Thì thấy là tôi thấy tình hình bất ổn quá đi.
Nếu như tình trạng người Trung Quốc xây nhà, xây casino, xây các tụ điểm tại Đà Nẵng bị người dân phản ứng gay gắt và những chủ nhà người Trung Quốc phải tìm cách tránh trở, thì chuyện này lại diễn ra rất rầm rộ tại Hà Tĩnh. Các thanh niên Trung Quốc tìm cách kết hôn với những cô gái Hà Tĩnh và xin nhập hộ khẩu theo vợ để đứng tên mua nhà, sinh con đẻ cái. Cũng xin nhấn mạnh, chỉ có đàn ông Trung Quốc kết hôn, sinh con với phụ nữ Việt, chứ không có phụ nữ Trung Quốc kết hôn với đàn ông Việt. Xét theo phổ hệ, cây phổ hệ Trung Quốc dễ dàng cắm rễ trên đất Việt Nam theo con đường kết hôn với phụ nữ Việt. Những đứa bé mang dòng máu cha Trung mẹ Việt và mang họ cha và cũng là người thừa tự dòng họ nội Trung Quốc ngay trên đất Việt Nam. Ông Phạm Văn Thế, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Nó có tiền nhiều thì nó sẽ mua được đất của Việt Nam. Nhưng mà đất Việt Nam đó thì với những cái anh mà bán đất đó là những cái anh là đứng tên thay cho nó. Thì để nó mua đất, nhưng mà nó mua đất rồi thì nó là gắn các cái mác của không gắn cái mác của Việt Nam, nhưng mà nó gắn cái mác của Trung Quốc. Thì chính vì vậy là Việt Nam ta đây, những con người mà đứng tên cho nó đó là những con người cùng đã được người ta nhờ Trung Quốc nhờ để là cho thêm tiền nhiều rồi thì để là mua được những cái đất đó mà ở.
Ông Hoàng Công Nguyên, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Người Trung Quốc đã ở đây là 3 năm rồi, sang tại Việt Nam, lan tràn sang tại Việt Nam đấy, ở đây là 3 năm. Mà trong 3 năm này hiện bây giờ là cả cái xã lân cận ở sông Phô Tha là người Trung Quốc đã lấy vợ Việt Nam ở đây. Như Kỳ Liên, Kỳ Long, hiện bây giờ Kỳ Lợi vẫn có. Họ đã lấy vợ, đã sinh con ở đây rồi.
Không riêng gì Hà Tĩnh, dường như nơi nào có nhà đầu tư Trung Quốc, có công ty Trung Quốc thì có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa trẻ cha Trung mẹ Việt ra đời. và kèm theo là hàng trăm mảnh đất của người cha Trung Quốc mua cho con của họ và người vợ đứng tên trên danh nghĩa, nhưng người chủ thực sự của ngôi nhà lại là người đàn ông Trung Quốc. Và đương nhiên, tiếng nói của người đàn ông Trung Quốc trong các khu dân cư bán Trung bán Việt này rất mạnh, một kiểu sức mạnh gia trưởng của người Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Hoàng Công Nguyên, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Tôi vẫn có một cái lo ngại về vấn đề là mảnh đất của Hà Tĩnh là một khúc ruột của miền Trung, là một cái khúc ruột cho là của đất nước Việt Nam. Nhưng tôi thấy là hiện bây giờ Trung Quốc, người Trung Quốc lan tràn sang rất nhiều, mà là đã lan tràn sang nhiều rồi á, là nó đã sinh con, sinh cháu ra đây nhiều, thì nó sẽ chiếm lấy cái quyền lợi của đất Việt. Nó dành cái đất Việt đó, nó làm nhà cửa đi, cho nên tôi lo ngại rằng nước Việt Nam sẽ lo, chúng tôi lo mất cái đất đai của cái đất nước Việt Nam, mà trước mắt là nó đà cái vùng đất của Hà Tĩnh sẽ bị mất vì nó lấn chiếm quá nhiều.
Câu chuyện đất Việt Nam được các ông chủ người Trung Quốc mua bằng cách này hay cách khác đã trở nên phổ biến khắp đất nước, và chắc chắn thế hệ con cái của họ được hưởng mọi quyền trên lãnh thổ Việt Nam và một tương lai khó đoán định đang chờ phía trước khi những đứa trẻ mang dòng máu Trung Quốc trưởng thành.
Linh mục Trần Công Vang thuộc dòng Chúa Cứu Thế, hiện cư ngụ tại North Carolina, nơi đã thành lập hội Việt tộc vào năm 1998, cho biết hội không xây trường học như Quỹ Trẻ Việt Nam do nữ tài tử Kiều Chinh cùng với nhà báo danh tiếng Terry Anderson và ông Louis B. Puller, cố văn sĩ từng đoạt giải văn chương Pulitzer với tác phẩm Fortunate Son, đứng ra sáng lập quỹ. Hội Việt tộc chỉ cấp học bổng để các trẻ em nghèo có đủ điều kiện đến trường. Địa bàn hoạt động của hội chỉ giới hạn tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, nơi có đông đảo người sắc tộc sinh sống. Linh mục Trần Công Vang nói:
Mình là chủ trương cho các em học bổng để mà các em đó được cái cơ hội tới trường. Tại vì tự các em không có điều kiện, và trong khi các em được đến trường đó thì mình có những cái phương thức để hỗ trợ vấn đề học thêm cho các em, vấn đề nâng đỡ tinh thần của các em để các em có thể nó không có buông vì cái vấn đề kỳ thị hay là những cái khó khăn trong cái đối xử của người đời đó, với là trong cái vấn đề học hành nhiều khi nó không có tiếp thu được do tiếng Việt là ngoại ngữ.
Linh mục Vang cho biết thêm là ngay từ đầu, các cha, các sơ trên vùng Tây Nguyên, những người đã cộng tác với hội Việt tộc đều nhận thức được rằng học vấn là ưu tiên một, là chìa khóa mở được mọi cửa cho các trẻ em Tây Nguyên, nên đã ra sức hỗ trợ cho các em đi học.
Muốn đổi cuộc đời của đồng bào của mình, muốn đổi một cái xã hội cho nó tiến triển tốt ấy, thì cái học vấn vẫn mãi là cái phương tiện chính và cần thiết nhất. Và chính các em bây giờ nó nhận ra được rằng nếu không có học bổng đó, để nó đi học thì nó thua thiệt nhiều lắm và nó cũng có thể vươn lên được. Và luôn luôn các em hay nhắc tới là ân nhân vẫn mãi là những cái người mà nó trân quý và nó cảm ơn vì nhờ đó mà các em được đến trường.
Tuy nhiên, khó khăn mà hội Việt tộc gặp phải là làm thế nào thay đổi nhận thức của đồng bào các sắc tộc trên Tây Nguyên về sức mạnh lâu dài của học vấn. Linh Mục Vàng nói:
Cái khó khăn đó là làm sao để cho đồng bào của chúng ta nhận ra được rằng cho mà để cho chữa bệnh, cho ăn, cho uống đó, thì cái đó quan trọng. Nhưng mà nếu mà mình giúp cho cái chương trình học bổng nó âm thầm hơn, nó khiêm tốn hơn, nhưng mà là những cái phương tiện quan trọng và nó cấp thời nhất.
Linh Mục Vang giải thích thêm một khó khăn thứ hai về phía các em học sinh, người sắc tộc.
Cái khó khăn là làm sao để theo dõi và nâng đỡ các em. Cái lý do đó là các em vì cái mặc cảm chồng chất, những cái áp lực từ bên ngoài, nó làm cho các em dễ nản lòng, dễ buông xuôi. Các em dân tộc của chúng ta đó, trong một cái xã hội mà người Kinh của mình nó khác biệt nhiều và có nhiều khi thì với các em nhiều mặc cảm hơn đó, thì những cái cố gắng của chúng ta là những món quà quý cho cuộc đời của các em của chúng ta.
Tuy nhiên, Linh Mục Vang cho biết, sau một thời gian dài, nhờ những động viên khích lệ của các cha, các sơ và những người tình nguyện, cha mẹ các em sắc tộc đã thay đổi cách suy nghĩ trước đây.
Ngày xưa thì cha mẹ họ không quan tâm và con cái của họ không bao giờ nghĩ tới, tại vì nó đụng chạm với người kinh thì mình hay chọc chơi là mình nói là không chết thì cũng bị thương, là các em nó không có thể đối diện được và không có thể mà đối phó được với những cái kỳ thị, những cái khó khăn của ngay từ trường, ngay từ cô giáo thầy giáo có những cái phân biệt đối xử, rồi các bạn bè cũng vậy thôi. Người Việt mình mấy đứa trẻ nó cũng thấy người dân tộc thì nó cũng không có thương lắm, nó không có được đối xử tốt lắm, thì các em sợ không dám đi. Nhưng mà bây giờ đó, sau bao nhiêu năm thì mình nói nôm na là cái rừng không còn, khi mà cái làng của họ, ngay cả bây giờ tính cái buôn làng nó đã có người Việt vào trong đó sống rồi, không còn riêng cho họ nữa đó, thì nếu họ không có cái học thì nó không có cái tương lai hoàn toàn. Thì do đó cha mẹ, chính cha mẹ và chính mấy đứa nhỏ nó cũng bắt đầu ý thức điều đó. Cha mẹ rất là muốn cho con đi, và vì thế họ quý cái học bổng lắm. Các em cũng muốn đi, nhưng mà nhiều khi nó bị cái áp lực nhiều phía đó, thì có một số em nó cũng không có được đầy đủ điều kiện, thì mình phải nương gương các em ra nhiều hơn, phải khuyến khích, rồi phải mời gọi, rồi phải thúc đẩy. Phải nói từ các em thì các em nhiều khi cái áp lực lớn của các em nhiều khi muốn bỏ cuộc vì khó, vì sợ, vì ngại, nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà cái tinh thần người đồng bào bây giờ nó nhận ra được cái cần thiết phải có cái chữ để nó có thể đối phó được trong cuộc sống của nó. Và nó hiểu được rằng có những người thương nó, có những người thực sự quan tâm tới nó. Nhờ đó mà nó có cái niềm tin hơn, nó có cái niềm hy vọng hơn.
Linh Mục Vang nói, chính các linh mục, các nơi tu, những cộng tác viên ở Tây Nguyên rất nhiệt thành, kiên trì, yêu thương các em, theo dõi các em từng ngày. Cần cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được ước mơ của hội, là làm sao cho các em đừng bỏ học, đi học cho đến nơi đến chốn. Và những nỗ lực này kéo dài cho đến khi các em học xong và còn tiếp tục sau đó nữa. Linh Mục Vang tiếp lời.
Ngay khi học xong, làm sao nâng đỡ chúng ta để chúng nó có niềm tự tin, để chúng ta vươn lên và đối diện với đời. Thì đó là cả một cái tiến trình, giống như là chúng ta có con cái và chúng nó cần những cái bàn tay yêu thương của cha của mẹ nâng đỡ đời chúng nó từ nhỏ cho tới lớn.
Theo Linh Mục Vang, tuy các cha các sơ dòng Chúa Cứu Thế là những người giới thiệu Linh Mục lên Tây Nguyên để tìm hiểu và giúp đỡ các em người sắc tộc, nhưng dần dần Hội Việt tộc được sự giúp đỡ của các dòng tu, các tôn giáo khác, và các em sắc tộc được hội giúp đỡ không phân biệt tôn giáo hay các sắc tộc khác nhau.
Nhờ có các những người cộng tác viên đó mà chúng ta có thể tìm tới những cái buôn làng xa, những nơi đó không nhất thiết phải là người công giáo. Nhưng mà chúng ta, bất cứ ai, mình cảm thấy rằng cái ơn gọi chung của chúng ta là làm sao mình có thể chia sẻ với cái yêu thương bất phân biệt những cái hoàn cảnh, những cái lịch sử, những cái văn hóa, những cái ngôn ngữ khác. Vì nơi nào đồng bào của mình cần được nâng đỡ thì mình nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm chung của chúng ta để mà nối kết, để mà chung tay xây dựng, để giúp cho các em của chúng ta theo buôn làng.
Ngoài việc chăm sóc, khuyến khích để các em theo học, từ các lớp mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp trung học, đại học, hội còn theo dõi, giúp đỡ để các em có được một việc làm sau khi tốt nghiệp. Linh Mục Vang chia sẻ.
Năm nay, cái chương trình của chúng ta đó là có khoảng chừng gần 2.500 em đang đi học, từ cấp nhỏ nhất cho tới khi cấp sinh viên. Thì từ con số 2.500 đó, thì các em trung bình khoảng chừng tối thiểu là 30 em ra trường. Thì những em đó, với cái tình trạng Việt Nam thì không hẳn là tất cả đều có việc làm được. Tại vì ngay cả người Việt của mình học ra nhiều lắm, nhưng mà có việc làm đó là một cái thách đố lớn nói chung cho sinh viên tại Việt Nam. Mình hay gọi là Việt Nam phải có thần, có thế, có tiền, nhiều cái yếu tố. Chẳng hạn mình không có quen lớn, nếu mình không có tiền đút lót, thì các em thường thường không có việc làm được đâu. Thì các em sắc tộc của mình nó cũng nằm trong cái tình trạng khó khăn đó thôi. Nhưng mà cái chính, cho dù không có được việc làm, nhưng mà chính cái sự học nó thay đổi cái não trạng, thay đổi cuộc đời, thay đổi cái nhìn của các em, thay đổi cái lối sống của các em, thay đổi cái lối cư xử và thay đổi cái tinh thần của các em sống.
Linh Mục Vang nói, khi hỏi các em là nếu ra trường lại không có việc làm thì các em cảm thấy việc học có xứng đáng không? Các em cho biết học vấn chứ không phải là tiền bạc chính là điều các em cần nhất.
Và tất cả các em đó đều nói rằng chúng con muốn, và chúng con cũng khuyến khích tất cả những bạn trẻ khác ấy, phải đi cái con đường này. thì chúng con mới có thể có cái tương lai được. Và chúng nói rằng cái tiền chúng con cần, nhưng cái tiền không phải là cái duy nhất để chúng con có, mà cần có để mà qua cái học này. Thì chính cái đó là một cái an ủi rất là lớn. Và nhiều em đã quay và đang quay về lại cái buôn làng để giúp cho những cái thế hệ nhỏ sau này nó tiến thân. Chẳng hạn như có một em nó quay về lại và ngoài cái vấn đề đi làm riêng, nó dạy mỗi tuần 5 ngày, nó dành ra 5 ngày, buổi sáng, 5 buổi sáng. Và đi dạy cho khoảng chừng 60 em mà không có cơ hội tới trường vì cái làng nó quá nghèo và quá xa, mà không có ai ở gần đó để mà lo cho họ. Và chính em đã nói rằng con về đó để con lo cho cái nhóm đó. Là một cái điều mà mình cảm thấy đó là một cái hy sinh và một cái ý thức, một cái thể quả thực là phục vụ rất là quý của người trẻ Thái Nguyên.
Kể từ năm 1998, học bổng của Hội Việt tộc đã giúp đào tạo được 3 bác sĩ người sắc tộc Tây Nguyên, y tá công nhiều, nhưng nhiều nhất là thầy cô giáo và một số em theo đuổi các ngành nghề khiêm tốn khác.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 64 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are with flying colors and cry over spilled milk.
Hôm nay, hai thành ngữ ta học là with flying colors và cry over spilled milk.
It's the end of the school year. All students work hard. They study day and night to pass exams, either to be promoted to a higher level or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.
Đã đến hết niên học, học sinh, sinh viên học chăm chỉ. Họ học ngày đêm để mà thi đậu, lên lớp cao hơn hoặc tốt nghiệp trường học của họ. Họ biết là họ cần có căn bản để sửa soạn cho bước tới trong cuộc đời.
Mai Lang, my friend Bill is so depressed these days. That's unusual. He's normally not this type.
Mike nói, Mai Lan, bạn của tôi, anh Bill, đang xuống tinh thần lắm. Thực là bất thường. Thường khi anh ta không phải là người như vậy. He's usually quite upbeat, happy and energetic. Do you know what happened to him? Anh là người luôn luôn hăng hái, vui vẻ, đầy năng lượng. Anh có biết có việc gì xảy ra cho anh ấy không?
Well, he failed a math test, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade point average.
Mike nói, anh ta rớt một bài thi toán. Không phải thi thường, mà là thi cá nguyệt. Một phần điểm lớn khi tính điểm trung bình cuối niên khóa. I can't imagine Bill failing a major exam. He's always ahead of his class. Tôi không thể tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi quan trọng. Anh ta luôn luôn giỏi trong lớp.
Bill's smart. He failed the test because he didn't read the questions carefully, and his answers were not to the point.
Mike nói, Bill thông minh. Anh làm hỏng bài thi vì không đọc kỹ câu hỏi, nên những câu trả lời của anh không đúng đề. That's regrettable. Does he have another chance? Thực là đáng tiếc. Anh có cơ hội nào khác không?
Not for this time, but there's always one for the future.
Mike nói, lần này thì không, nhưng luôn luôn còn dịp khác trong tương lai. So, what can you do to cheer him up? What's past is past. It doesn't help to be depressed. Don't you agree? Vậy anh làm sao để giúp anh ta lên tinh thần? Cái gì đã qua là đã qua. Buồn cũng không ích gì. Anh đồng ý không?
I agree that being depressed doesn't help. But Bill needs some time to get over his disappointment. He's disappointed with himself. I told him to stop crying over spilled milk.
Mike nói, tôi đồng ý là không ích gì, nhưng Bill cần một thời gian để cố thắng được sự thất vọng của anh. Anh thất vọng với chính anh. Tôi đã bảo anh, stop crying over spilled milk. What do you mean? Anh có ý nói gì?
To cry over spilled milk means to be unhappy about what cannot be undone. Cry, C-R-Y, over, O-V-E-R, spilled, S-P-I-L-L-E-D, milk, M-I-L-K.
Mike nói, to cry over spilled milk có nghĩa là buồn lòng vì một việc đã xảy ra mà không thay đổi được nữa. Việc đã rồi. Cry, C-R-Y, over, O-V-E-R, spilled, S-P-I-L-L-E-D, milk, M-I-L-K. When the milk is spilled, you cannot get it back, right? Khi sữa đổ xuống rồi, không lấy lại được, phải không?
Exactly. He can't change the situation. What he can do is to study seriously and be prepared for the next.
Mike nói, thế đó, anh ta không thể đổi thay việc này. Việc anh làm được là học hành nghiêm chỉnh và sẵn sàng cho kỳ thi tới. Mike, this situation reminds me of what happened to me myself many years ago. One day, I bought a very expensive piece of silk and tried to make a dress. Mike, chuyện này làm tôi nghĩ đến một chuyện xảy ra cho chính tôi nhiều năm trước đây. Một hôm, tôi mua một khúc lụa rất đắt và cố may một cái áo.
I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?
Mike nói, tôi đoán được câu chuyện còn lại rồi. Cô cắt sai và hỏng hết miếng lụa, phải không? So right, Mike. I was so sad. My mother told me not to cry over spilled milk and start saving to try again. She was right. Đúng quá, Mike. Tôi buồn lắm. Má tôi bảo tôi đừng có cry over spilled milk. Chuyện đã rồi. Bắt đầu để dành tiền và làm lại.
Just like you, Bill will get out of this depression soon. He'll be okay. He'll get back on track.
Mike nói, cũng như cô, Bill sẽ ra khỏi cơn xuống tinh thần và trở lại như xưa. I agree. Bill is a go-getter. He won't give up. He won't repeat the same mistake. Tôi đồng ý. Bill là người năng nổ, đạt mục đích. Anh sẽ không đầu hàng, không lầm lỗi như thế nữa.
I'm sure he'll be careful the next time he takes a test. He'll pass with flying colors.
Mike nói, tôi chắc chắn lần thi sau, Bill sẽ cẩn thận. Anh sẽ thi đỗ with flying colors. What did you say with flying colors? Anh nói gì vậy anh? With flying colors?
That's right. With flying, F-L-Y-I-N-G, colors, C-O-L-O-R-S. He'll pass with flying colors means he'll pass easily, excellently.
Mike nói, đúng đó, with flying, F-L-Y-I-N-G, colors, C-O-L-O-R-S. Anh ta sẽ thi đỗ with flying colors, nghĩa là đỗ dễ dàng, xuất sắc. I'm sure he will. Let's hope by now he has stopped crying over spilled milk and is prepared to pass the next test with flying colors. Tôi đoán chắc anh ta sẽ như vậy. Hy vọng bây giờ anh đã quên chuyện đã rồi và sẵn sàng thi đậu kỳ tới dễ dàng, xuất sắc.
My Lang, you know what? If you sign up for a beauty contest, you will qualify with flying colors.
Mike nói, Mai Lan, cô biết không? Nếu cô ghi danh cuộc thi sắc đẹp, thì cô xứng đáng một cách xuất sắc. Oh, Mike, stop joking. Oh, Mike, đừng có nói giỡn. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. With flying colors, nghĩa là thành công dễ dàng, xuất sắc. Và cry over spilled milk, nghĩa là than phiền một chuyện đã qua, không sửa được. Chuyện đã rồi. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 29 năm, Tổng thống Iraq thời bấy giờ là Saddam Hussein phát động chiến dịch quân sự Anfal, một chiến dịch đầy chết chóc nhắm vào các nhóm dân cư ngụ ở miền Bắc Iraq. Chiến dịch Al-Anfal khởi sự vào năm 1986 và kết thúc vào năm 1989. Năm 1987, trong giai đoạn chót của cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq, Saddam Hussein giao cho người anh em họ là Ali Hassan al-Majid, vốn khét tiếng về tính tàn bạo, chịu trách nhiệm về lãnh thổ miền Bắc của Iraq, bao gồm cả khu vực Kurdistan ở Iraq. Những gì diễn ra sau đó là những cảnh tượng kinh hoàng đầy chết chóc và tàn phá. Chiến dịch Al-Anfal nhằm mục đích trừng trị và tiêu diệt người Kurd, đồng thời cũng để khủng bố những nhóm sắc tộc thiểu số khác, trong đó có người Assyri, người Shabak, người Turkmen ở Iraq, người Yazidi và người Mandian. Các cộng đồng thường dân bị pháo kích dữ dội và bị máy bay oanh tạc, đồng thời bị bộ binh vũ trang nặng nề tấn công. Thường dân bị tập trung, thiếu niên và đàn ông ở tuổi chiến đấu bị xử tử ngoài vòng pháp luật hoặc bị hành quyết tập thể. Những người còn lại bị giam trong các trại tập trung và chết dần chết mòn vì đói khát hay bệnh tật. Khoảng 4.000 ngôi làng người Kurd và ít nhất 31 cộng đồng người Assyri bị san bằng thành bình địa trong chiến dịch Al-Anfal. Tuy nhiên, cuộc tàn sát ghê sợ nhất do chính phủ Iraq thực hiện chống lại người dân của chính họ là vụ tàn sát sử dụng khí độc hại, giết hàng ngàn thường dân tại thị trấn Halabja, nơi người Kurd sinh sống và 24 ngôi làng khác. Cũng vì hành động này mà Al-Majid được đặt tên là Ali hóa chất. Tổng cộng, chiến dịch Al-Anfal đã tàn sát ước lượng từ 50.000 đến 100.000 thường dân không có một tấc sắt trong tay, đồng thời buộc ít nhất 1 triệu trong tổng số 3,5 triệu người Kurd ở Iraq phải dời cư. Để tưởng niệm sự mất mát của biết bao nhiêu sinh mạng thường dân bị giết hại trong chiến dịch Al-Anfal cách đây 29 năm, tất cả mọi người dân Iraq nên đoàn kết để vinh danh những người đã chết bằng cách cùng làm việc để tìm ra một đường lối chung, hầu có thể đánh bại Daesh, tổ chức tàn độc mà Iraq đang đối mặt.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.